Xin chào tất cả các học viên. Ngày mai là ngày lễ thánh, chúng ta vẫn quen gọi là thánh cả Giuse nhé. Trong tất cả các vị thánh thì không ai được gọi là tên thánh cả cả. Gọi là thánh cả Giuse. Thấy Alberto cả thì chữ cả để đằng sau nhé. Alberto cả, Gregorio cả nhé, Leo cả. Mà riêng thánh Giuse là chữ cả để đằng trước nhé. Thánh cả Giuse nhé. Cái chữ cả trong tiếng Việt Nam chúng ta biết là nó quan trọng lắm, đúng không? Nó có nghĩa là người đứng một cái vai trò lớn trong một cái nhóm nào đó. Thí dụ thợ cả, đúng không anh ạ? Một nhóm thợ gì? Thì cái ông thợ chính là thợ cả, hướng dẫn tất cả người thợ khác theo đó mà làm nhé. Thợ cả à, cái sông cả, đúng không? Cái sông ngoài Bắc gọi sông lớn gọi sông cả, phải không ạ? Cái sông nhỏ nhỏ, sông mà lớn gọi là sông cả. Thậm chí người ta gọi là đũa cả, phải không? Nghe chữ đũa cả bao giờ không? Cái đũa cả là ngoài Bắc, đấy mà trong này có, ngày xưa ngoài Bắc có cái đôi đũa nó lớn, cái thân nó lớn hơn cái đũa chúng ta ăn bình thường, nó to cái bằng hai ngón tay, và nó dài, và đũa cả dùng để ấy cơm không á, để lấy cơm là trong nồi ra hay là khuấy khuấy cái gì đó, đại khái gọi đây. Chúng ta thấy như vậy, thấy giáo hội tôn vinh thánh Giuse bằng cách thêm cái chữ cả vào thánh cả Giuse nhé, là một cái thương hiệu rất là đặc biệt. Và lễ thánh Giuse cũng là lễ ngày mai, là lễ trọng buộc nhá, lễ trọng và lễ buộc luôn. Lễ trọng trong giáo hội có nghĩa là cái gì? Là cái lễ mà cao nhất trong phục vụ giáo hội nha. Tức là cái lễ mà trong đó chúng ta thấy có những yếu tố sau đây cũng gọi là lễ trọng này. Thứ nhất là có cái vinh danh. Thứ hai có ba bài đọc. Bài đọc cựu ước, bài đọc tân ước và bài tin mừng. Rồi phải có chia sẻ, tức là có giảng ở trong thánh lễ. Rồi sau đó kinh tin kính, và cuối cùng là có lời nguyện giáo dân nhá. Thì đây những cái yếu tố này làm cho cái lễ bậc cao nhất ở trong giáo hội gọi là lễ trọng. Rồi trong kinh thần vụ á, thì ngay từ chiều hôm trước đã có kinh gọi là kinh nguyện chiều thứ nhất nhá. Ví dụ chiều hôm nay này nhá, tất cả các linh mục là và các tu sĩ đã khấn trọng rồi á, thì phải nguyện về thánh Giuse có gọi là chiều thứ nhất chiều hôm nay rồi. Tức là như vậy trong ngày lễ trọng nó có hai buổi chiều, chiều hôm nay và chiều ngày mai. Thì ngày mai là chiều thứ hai, hôm nay là chiều thứ nhất nhá, đó là lễ trọng nhá. Còn thêm chứ lễ trọng buộc nghĩa là làm sao? Lễ trọng buộc có nghĩa cũng là những lễ trọng, nhưng mà thêm cái yếu tố nữa là giáo dân, mọi giáo dân từ 7 tuổi trở lên phải tham dự cái thánh lễ hôm đó nhá. Nó tương đương với ngày Chủ nhật. Nếu mà một giáo dân không dự lễ ngày Chủ nhật thì đó là một tội trọng, có phải không? Thì đối với lễ thánh Giuse hay là tất cả những lễ trọng buộc á cũng vậy nhá. Mọi tín hữu từ 7 tuổi trở lên phải tham dự thánh lễ nhá. Tức nó gọi là lễ trọng buộc. Trong giáo hội nếu mà tính chung thì có tất cả 13 lễ trọng buộc nhá. Trên khắp thế giới có 13 lễ. Nhưng mà trong 13 lễ này thì có 3 lễ nó bao giờ cũng rơi vào ngày Chủ nhật, tức là lễ phục sinh nhá, lễ hiện xuống và lễ Chúa Ba Ngôi, thì bao giờ cũng rơi vào ngày Chủ nhật. Vì thế bởi nó rơi vào Chủ nhật thì cũng là ngày Chủ nhật, cũng là ngày buộc rồi, có phải không? Vậy thì sẽ ra cùng trừ 3 cái lễ đó nha, giáo hội còn 10 lễ trọng buộc. Thế mà riêng ở giáo hội Việt Nam á, thì giáo hội lại dành một cái đặc ân nữa là có một số lễ mừng theo ngày trong tháng nhưng mà được phép rời xuống ngày Chủ nhật để giúp cho giáo dân Việt Nam gọi là dễ dàng để giữ luật hơn nhá. Bởi vì nếu mà những lễ đó mà vẫn giữ ngày thường thì có thể nhiều giáo dân Việt Nam không giữ nổi, bởi vì ta phải làm việc nhá, như là trong một đất nước không phải Đức Công giáo nhá. Thế thì ba lễ đó là thế nào? Ba lễ đó là ba cái lễ thường là mừng ngày trong tháng, mà riêng ở Việt Nam thì được rời lên ngày Chủ nhật nhá. Đó là lễ hiển linh. Hiển linh tức là Chúa Giêsu hiện ra, tức là Chúa xuất hiện cho ba vua, chúng ta gọi là ba vua đó nhá. Ngày lễ ba vua đó, ngày chúng ta gọi là lễ hiển linh. Lễ đó thường là mừng một ngày thứ mùng 6 hay mùng 7 tháng Giêng. Nhưng mà bây giáo hội bao giờ cũng rời lên ngày Chủ nhật. Đó là thứ nhất. Thứ hai là lễ gì? Thứ hai là lễ thăng thiên của Chúa đó nhá. Thường là phải đúng luật chung của giáo hội là mừng vào ngày thứ năm nhá. Tức là 40 ngày sau cái Đức Kitô sống lại, đúng không ạ? Thì nó phải là ngày thứ năm, bởi Đức Chúa sống lại ngày Chủ nhật phải không? phải tính đúng đến ngày thứ năm mới là đúng 40 ngày, nhưng mà ở Việt Nam cũng rời thành ngày Chủ nhật sau đó luôn. Và ngày thứ ba cũng vậy, ngày thứ ba là ngày lễ thứ ba cũng là mừng, bình thường là ngày khác nhưng mà cũng được rời đến ngày Chủ nhật, đó là ngày kính trọng thể mình và máu Thánh Chúa Kitô nhá. Đấy, cũng được rời vào ngày Chủ nhật. Như thế một cái thực tế là đối với dân Việt Nam, trừ những lễ mà đã được mừng vào ngày Chủ nhật hoặc là rời xuống ngày Chủ nhật thì chỉ còn có 7 lễ nữa thôi nhá. Còn 7 lễ trọng buộc nữa thôi. Thì trong đó có 4 lễ của Chúa. Thứ nhất là có lễ của Chúa là lễ nào? Lễ Giáng sinh, đúng không? Lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 không rời được. Theo ngày có vẻ đúng không? Không rời được, chúng ta phải mừng vào đúng ngày 25. Đó. Thứ hai là lễ gì nữa? Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Tức là mùng một tuần sau lễ Giáng sinh, tức là ngày mùng 1 tháng Giêng Tây á, tháng Tây dương lịch nhá. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cũng vậy, là lễ trọng buộc mà không rời nhá. Bởi vì nó tính theo cái một tuần, đúng một tuần sau lễ Giáng sinh, nó không có rời. Thứ hai nữa là lễ Đức Mẹ lên trời, tức là Đức Mẹ hay là Đức Mẹ mục triệu cũng vậy, 15 tháng 8 không có rời nhá. Và cuối cùng Đức Mẹ có lễ thứ ba nữa cũng là không rời nữa, đó là lễ gì? Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội mùng 8 tháng 12. Như vậy là đã 4 lễ rồi, còn 3 lễ nữa thôi là 3 lễ các thánh, tức là ngày mai ngày 19 tháng 3, đúng không? Không có rời nhá. Lễ trọng buộc Thánh Giuse và ngày 29 tháng 6 hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô không rời nhá, cũng lễ trọng buộc luôn nhá. Và cuối cùng là lễ các thánh nhá, toàn thể các thánh nam nữ kính vào ngày mùng 1 tháng 11 nhá, cũng không rời. Thầy đã đối với giáo dân Việt Nam trên thực tế chúng ta chỉ còn có 7 lễ buộc trọng buộc nhá. À, ngoài những lễ đã vào ngày Chủ nhật rồi thôi nha. Thì đấy, ngày Thánh Giuse ngày mai nó là một lễ như thế nha. À, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về điều kiện để lãnh nhận các bí tích nha. Chúng ta đang nói về việc tôn thờ Thiên Chúa qua các bí tích. Đây là cái tôn thờ hoàn hảo nhất ở trong Kitô giáo. Thế bây giờ có những điều kiện nào để chúng ta, một người có thể lãnh nhận các bí tích của giáo hội nha? Cái điều kiện tiên quyết để một người có thể lãnh nhận bí tích của giáo hội đó, đó là cái gì? Đó là người đó còn sống nha. Phải là người sống mới có thể lãnh các bí tích được. Cho nên nếu một người đã chết thì không có cách nào có thể lãnh nhận các bí tích được nha. Bởi vì khi con người đã chết rồi thì hoàn toàn bất lực nha. Không có khả năng tiếp nhận bất cứ một cái bí tích nào khác của giáo hội, bởi vì tất cả các 7 bí tích của giáo hội Chúa Giêsu lập ra là để dành cho những người còn sống mà thôi nha. Gần đây có một cái nhóm người ở gần dạng gần như một giáo phái vậy đó, họ chủ trương là rửa tội cho kẻ chết đó nha, người đã chết đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là một điều sai lầm, trái với đức tin của giáo hội nha. Và sở dĩ có cái nhóm này là bởi vì họ căn cứ theo lời một cái câu nói của Thánh Phaolô nha. Trong một cái đoạn Thánh Phaolô nói một câu như thế này: nếu người ta không tin vào sự sống lại, không tin vào đời sống, sự sống đời sau á, thì vậy tại sao có những người lại rửa tội cho kẻ chết? Đấy, Thánh Phaolô nói câu như thế. Thì nhiều người căn cứ vào câu nói này mà suy luận ra rằng như vậy Thánh Phaolô chủ trương là người đã chết vẫn có thể rửa tội được nha. Nhưng mà thực ra thì không phải như vậy. Thực ra câu này Thánh Phaolô nói là có ý ngày chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng kể cả những dân ngoại đó nhá, có một số dân người ta cũng tin có sự sống đời sau, và bằng cớ là những cái dân ngoại này đó họ có cái nghi thức gọi là rửa tội cho người đã chết. Vì có tin như thế họ mới rửa tội, các bạn đúng không? Vì có tin người chết vẫn còn có thể lãnh nhận được, cho nên những cái dân ngoại này mới có nghi thức rửa tội cho người chết. Thì Thánh Phaolô trích cái chuyện này ở trong lịch sử, trong một số dân ngoại đó, để chứng minh rằng ngay cả dân ngoại một số người họ cũng tin có sự sống đời sau. Đây, ngài chỉ chứng minh đó thôi chứ không nói chứng minh là trong giáo hội chúng ta nha cho phép rửa tội cho người đã chết. Đấy, hai cái nó khác nhau nha. Đấy, đấy. Cho nên dứt khoát là không thể rửa tội cho người đã chết nha. Và người chết rồi thì không thể lãnh nhận bí tích nào nha. Bởi chúng ta biết người chết rồi thì tức là kết thúc mọi khả năng để có thể tiếp nhận bất cứ một ân ban nào của Chúa, của giáo hội nữa nha. Đấy. Thì đó là cái điều kiện tiên quyết. Cho nên phải là người còn sống nha, dù là ngấp ngoái nhưng mà còn sống nha, thì mới có thể lãnh nhận các bí tích của giáo hội được. Ngoài ra, bí tích thánh tẩy hay là rửa tội là điều kiện tiên quyết để lãnh nhận các bí tích khác. Nếu muốn lãnh nhận các bí tích khác, thí dụ bí tích thêm sức, bí tích hòa giải, bí tích sức giàu nhá, tất cả nói chung là bí tích hồn phối, bí tích truyền chức và bí tích thánh thể, thì hiểu ngầm là người đó phải có đức tin trước đã nhá. Nếu không có đức tin thì tất cả những việc lãnh nhận các bí tích khác đều trở thành vô hiệu nhá. Cho nên đức tin nó là cái điều kiện, là cái cánh cửa để mở cho mọi người vào trong giáo hội và để đón nhận tất cả các bí tích khác nha. Vì thế cho nên khi mà rửa tội cho bất cứ ai nhá, cái điều kiện tiên quyết bao giờ giáo hội cũng hỏi là có tin Chúa không, đúng không nhá, ông bà anh chị có tin Thiên Chúa là Cha toàn năng vân vân, có tin Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế đã xuống trần gian vân vân, có tin Chúa Thánh Thần hay không, thì chính đương sự phải trả lời rằng tôi tin nhá, để xác nhận cái niềm tin của mình thì mới rửa tội được, thì mới rửa tội được. Và dĩ nhiên tất cả những cái nghi thức khác ở trong giáo hội, gọi là nghi thức phục vụ khác cũng thế, đòi hỏi người làm phải có đức tin nha, nếu không có đức tin thì không thể làm được. Nhớ có một lần có một gia đình không có đạo nha, nhưng mà họ có nghe là các linh mục mà nếu mời các linh mục đến làm phép nhà đó, thì có thể nhà đó sẽ tránh được nhiều cái, nó thí dụ như bị ma quỷ quấy rối hay là bị những cái tai nạn đó, thì họ tin như vậy. Thế thì hôm đó họ cũng nhờ qua một người mà mời cha đến làm phép nhà cho họ. Nhớ là nhà này nhà không có đạo nhá. Thì cha cũng đến, thì cha đến nói thẳng thế này này, cái việc làm phép nhà đó là một nghi thức của tôn giáo, mà hiểu ngầm là cái người mà xin làm phép nhà đó phải có niềm tin. Nhá. Vậy thì bây giờ trường hợp của ông bà, gia đình ông bà đây, bởi ông bà chưa có niềm tin, tức là chưa có rửa tội nhá, thì xin lỗi tôi không thể làm điều đó được nhá. Thì hôm nay tôi đến tôi thăm thôi nhá, thăm xã giao cho biết thôi. Còn nếu như ông bà vẫn muốn làm phép nhà thì khi nào ông bà rửa tội nhá, lúc đó tôi mới làm phép nhà được. Bởi vì làm phép đó là một cái nghi thức của giáo hội. Hiểu ngầm là người đó phải có cái sự tin tưởng mình mới làm phép, nó mới có hiệu lực, các bạn, nó mới có FP nhá. Chứ nếu người đó không tin thì nó không có hiệu lực gì hết nhá, không có hiệu lực gì đâu. Mà may mắn là cuối cùng thì gia đình đó họ xin là học đạo nhá, và cuối cùng trở lại đạo, sau đó là phép nhà. Thì đấy, tức là nó đòi điều kiện là tối thiểu cái người lãnh nhận bí tích phải có cái niềm tin của mình nhá, phải có niềm tin. Chúng ta cũng hiểu ngầm là cái niềm tin của những người mới theo đạo không nhất thiết là một niềm tin gọi là có chiều sâu nhá, một niềm tin vững chắc như là chúng ta những người đã có niềm tin lâu rồi, không nhất thiết như thế. Nhưng mà tối thiểu nhá, họ phải có một cái niềm tin, mức độ niềm tin tối thiểu nào đó thì mới có thể lãnh nhận các bí tích được. Cho nên có một vài lần khi mà cha rửa tội cho người lớn á, là người mới học đạo vậy không, thì có nhiều trường hợp thì đương nhiên mình cảm nhận, có thể là nó cảm nhận được rằng những người đó thực sự đã có đức tin. Còn có một vài trường hợp khác đó, khi mình rửa tội cho họ, mình hỏi họ, họ cũng trả lời có đấy, nhưng mà cái cảm giác như là họ vẫn chưa có đức tin, kiểu như là theo đạo để lấy vợ mà nhá, lập gia đình nhá, gọi là để làm thủ tục cho nó xong cái thủ tục thôi. Thành cái trả lời của trả lời có vân vân, và cái nét mặt đó có lẽ phần nào nó thể hiện cái đó, tức là thực sự ta chưa có tin. Nhưng mà bởi vì bắt buộc không tin thì không rửa tội thì không lấy vợ được, yêu cô này quá rồi nhá, thì thôi đành phải làm cho nó qua thủ tục. Thì đấy có cái nguy cơ được như thế nhá, có cái nguy cơ như thế. Cho nên cần phải có một cái đức tin nhá. Cũng như có một lần có một cái anh đó là người nước ngoài nhá, người nước ngoài, anh ta không có đạo duyên rồi và cũng xin học đạo. Thì sau 2 tuần học đạo thì cái cha hướng dẫn nó bảo, bây giờ anh thử làm dấu vào được không, nhưng cha bà con bảo thế là được không nhá. Thì người ta nói một cách rất là rất là trung thực như thế này, nói là thưa cha, tôi chưa làm dấu được. Mà sao làm dấu dễ thế mẹ không làm được? Là bởi vì tôi chưa thích tin, tôi chưa có cái niềm tin vào cái đó, đúng không? Khi mẹ làm dấu như này nhìn anh cha và con và thánh thần, tức là cái mình tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi, các bạn không? Vậy thì cái này nói một cái rất trung thực rồi. Bởi vì cho tới ngày nay tôi chưa cảm nhận được cái điều đó, chưa cảm nhận được điều niềm tin đó nhá. Cho nên tôi không thể làm cái hành vi đó được, là cái làm dấu. Cái việc làm dấu và gọi xét về một cái hình thức, một cái hành vi thì nó dễ dàng, nhưng mà làm để mà biểu lộ cái niềm tin thì cái điều về anh này nó là anh chưa có cái niềm tin đó, cho nên anh không làm. Thế thì cha nghĩ cái trường hợp của anh này là một người đáng khen, đúng không? Một người dám nói sự thật nhá, chứ không phải để theo thủ tục nữa, thôi cho nó qua để đẹp lòng cái cha hướng dẫn để mà rửa tội, mà để lấy vợ nhá. Đấy, cho nên cần phải có đức tin nhá, thì mới có thể lãnh các bí tích khác được. Đấy. Cho nên chúng ta thấy trong tất cả những cái phép lạ Chúa làm, thường là Chúa hiểu ngầm là người ta phải có cái niềm tin nhá. Người ta diễn tả cái niềm tin đó bằng cách nào đó thì Chúa mới làm phép lạ. Đấy. Ngược lại, khi Chúa trở về quê hương Nazareth của mình, chính cái quê hương ruột của Ngài ở Nazareth, thì vì những người Nazareth này không tin vào Chúa. Chúng ta vẫn nói là gần chùa gọi bụt bằng anh, các bạn. Họ nghĩ rằng Chúa là con của ông Giuse, của bà Maria, cũng là người đồng hương, có cái gì đâu mà sao mà phải tin, mà có thể làm được những phép lạ cả thể như người ta nghe đồn ở nơi khác, các bạn. Vì thế mà những người Nazareth, chính đồng hương của Chúa, không tin. Và tin mừng nói rằng vì họ không tin cho nên Chúa không thể làm bất cứ phép lạ nào ở quê hương của mình. Cho nên đấy, cái đức tin đó nha, nó là cái điều kiện tối thiểu để đón nhận các bí tích cũng như đón nhận các hồng ân của Chúa nha. Không có đức tin thì không có cách nào nha. Vấn đề khó khăn liên quan đến rửa tội cho các em sơ sinh, đúng không? Chúng ta nói là phải có niềm tin như vậy, phải không? Cái người mà rửa tội đó, lấy là bí tích phải diễn tả, phải biểu lộ cái niềm tin đó. Vậy thì vấn đề khó khăn là bây giờ đối với những em bé sơ sinh nha, nó còn nhỏ, nó chưa có trí khôn, nó chưa biết sử dụng trí khôn, thì đương nhiên nó đâu có biết gì, đúng không? Nó đâu có biết gì mà biểu lộ cái niềm tin của nó làm sao. Thì dĩ nhiên trong trường hợp là chúng ta biết là cha mẹ nhá, cha mẹ là người thay mặt, cha mẹ người đỡ đầu là người thay mặt bé sơ sinh để làm chuyện đó. Chúng ta thấy ngay trong xã hội người ta cũng chấp nhận cái này, có đúng phải không? Khi con cái còn nhỏ mà cần phải ký nhận một cái giấy tờ gì quan trọng, các bạn, thì cha mẹ là người ký thay nhá. Cái chuyện này xã hội cũng chấp nhận mà nó hợp lý, bởi vì hoàn cảnh mà cái đương sự đó chưa có khả năng ký, chưa có sự hiểu biết, thì đương nhiên những người giám hộ nhá, cha mẹ người đỡ đầu vân vân là có quyền ký thay. Thì đây, trong vấn đề niềm tin, trường hợp này cũng thế. Thì khi mà em bé nó chưa biết gì rửa tội cho các em bé, thì đương nhiên chúng ta biết là cha mẹ người đỡ đầu nhá, nói thay. Các bạn linh mục hỏi bà có tin, ông có tin không, thì đấy người đó, người đỡ đầu hay cha mẹ nói vâng tôi tin. Thực ra thì đứa bé đâu có nói, nhưng mà cha mẹ nói thay. Và điều đó cũng hiểu rằng nếu như sau này khi đứa bé nó lớn lên nhá, nó trưởng thành mà nó không tin và cái điều mà cha mẹ ngày xưa đã tin gọi là phát biểu thay cho nó, thì đương nhiên nó có quyền bỏ đạo, đúng không? Nó có quyền bỏ nếu thực sự nó không cảm thấy nữa. Điều đó là điều mà nó muốn theo. Đấy, cho nên nói chung là phải có niềm tin nhá, thì mới có thể đón nhận các bí tích được, nhất là bí tích rửa tội. Thứ hai, cái điều kiện thứ hai đó là ý ngay lành, tức là tự nguyện và có ý thức và có ý muốn lãnh nhận bí tích nhá. Bí tích sẽ không thành nếu như người lãnh nhận không muốn hay không ý thức về cái bí tích mà họ đang lãnh nhận, hoặc là họ không muốn hay họ không ý thức. Không ý thức có nghĩa là cái là không biết gì hết, không hiểu gì hết, không ý thức nha. Nói thí dụ như một người hôn mê có ý thức không? Không có ý thức. Người ta đang hôn mê, ta biết gì, phải không? Cho nên rửa tội cho người hôn mê cũng như không vậy nha, bởi vì họ không ý thức. Hay là rửa tội cho người đang say xỉn á, say nặng á nhé, cũng không có giá trị gì, bởi vì người ta không ý thức là cái việc đó là việc thế nào nhá. Cho nên rửa tội trong trường hợp đó hay là làm các bí tích trong trường hợp đó là không có thành nhá. Cho nên ta tưởng tượng nó, thí dụ như có trường hợp ta nói là bây giờ một người đã hôn mê rồi nha, mà gia đình đã sắp xếp cái vấn đề hôn nhân giữa cái cô này với cái người này, ông này đó, cái anh này đó, mà bây giờ vô tình người ta bị tai nạn, người ta hôn mê rồi, thế thì có cách nào làm đám cưới gọi là gấp không, giữa một cái người còn sống với cái cô đó và cái người thanh niên bị tai nạn mà đang hôn mê để làm đám cưới được không? Thì nói là không làm được, đúng không? Vì hôn mê thì không có ý thức nhá, không có ý thức, cho nên không làm được nhá, không thể làm cử hành một hôn phối giữa một người khỏe mạnh có ý thức như là cái cô gái đó và một thanh niên bị tai nạn mà hiện tại đang hôn mê, không thể được nhá. Người đó tối thiểu phải biết, phải tỉnh lại mà biết thì lúc đó mới có thể làm cử hành hôn phối được nhá. Đấy, điều kiện thứ ba đó là lòng yêu mến Chúa, lòng đạo đức nha. Cái lòng chúng ta biết, cái lòng yêu mến Chúa, cái lòng đạo đức là cái sự sốt sắng đó nha. Nó không cần thiết để chúng ta lấy nhận bí tích, để cho cái bí tích đó thành. Niềm tin thì thành, bắt buộc nha. Không có niềm tin thì không thành. Nhưng mà gọi là cái lòng đạo đức sốt sắng đó nha, không nhất thiết, không cần để cho bí tích được thành, mà chỉ cần họ có một cái niềm tin tối thiểu thôi nhá. Lý do là như ta nói hôm qua, hôm lần trước, lý do là trong trường hợp này cái bí tích đó khi được thực hiện thì nó thành sự, không phải là vì cái người nhận lãnh đó xứng đáng hay không nhá, tức là có lòng đạo đức, có lòng sốt sắng, có lòng yêu mến Chúa gọi là nồng nhiệt hay không, mà nó thành sự là bởi vì bí tích đó do chính Đức Kitô đã làm, đã thiết lập và chính Ngài thực hiện. Vậy thì nó thành sự không phải do cái điều kiện đạo đức sốt sáng ở nơi người nhận hay là người làm bí tích đó, cho bằng chỉ cần người đó có đức tin thôi, chứ không cần phải là cái đức tin mà sốt sáng nha. Đạo đức phải có một cái tinh thần yêu mến Chúa nồng nhiệt lắm thì mới bí tích mới thành. Đấy, nó khác cái chỗ đó nha. Thì đó là những cái điều kiện để lãnh nhận các bí tích.